Tuấn Điều và Khánh Thư xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay 17 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thống nhất định dạng mã QR chung cho các nền tảng chống dịch COVID-19.
6.600 doanh nghiệp tại các tỉnh Đông Nam Bộ đang tiếp tục tuyển dụng lao động.
418 triệu người châu Á đang thiếu thực phẩm, chiếm hơn một nửa số người đói toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 16 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh các giải pháp bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống người lao động, khắc phục đứt gãy thị trường lao động, tạo việc làm ổn định cho công nhân trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Đặc biệt, Thủ tướng nêu các giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề cấp thiết hiện nay cho công nhân như vấn đề về nhà ở, phấn đấu trong quý tư bao phủ vaccine cho các công nhân, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
Ngày hôm qua, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương trên toàn quốc về việc tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch COVID-19, cũng như quản lý tiêm chủng vaccine COVID-19. Hiện nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã chỉ đạo thống nhất một ứng dụng phục vụ phòng chống dịch COVID-19 là PC COVID. Ba bộ đã thống nhất sử dụng một mã QR trên thẻ căn cước công dân để định danh công dân. Những mã QR sinh ra từ ứng dụng được thống nhất định dạng chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, bảo đảm liên thông cơ sở dữ liệu với nhau.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, sở này đang xây dựng kế hoạch để bảo đảm bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người dân thành phố. Theo kế hoạch trên, Sở Y tế đề xuất thời gian bắt đầu tiêm từ ngày 22 tháng 10 cho tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh đang đi học từ lớp 6 đến lớp 12 với số lượng dự kiến khoảng 780.000 trẻ.
Ngoài ra, trước việc số ca mắc COVID-19 mới đang giảm dần, Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch từ giữa tháng 10 đến tháng 12 năm 2021 đóng cửa các bệnh viện dã chiến. Đặc biệt ưu tiên đóng cửa sớm các bệnh viện dã chiến, bố trí tại trường học và ký túc xá, trả lại mặt bằng cho học sinh sinh viên chuẩn bị trở lại trường học. Cụ thể, trong ngày 16 tháng 10, thành phố đóng cửa bệnh viện dã chiến số 1 tại ký túc xá thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chỉ sau nửa tháng thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết số 116, đã có trên 110.000 người lao động được hưởng chính sách này.
Hiện nay tại các tỉnh Đông Nam Bộ có khoảng trên 6.600 doanh nghiệp đang tuyển lao động. Ngoài mảng tài chính ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin và xuất nhập khẩu, 50% doanh nghiệp sẽ tuyển nhân viên hoàn toàn mới, tập trung ở lao động phổ thông, bán thời gian. Cũng theo các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn tuyển dụng nhân sự, 57% doanh nghiệp sẽ tuyển dụng ngay lập tức sau khi quay trở lại hoạt động bình thường với nhiều chế độ đãi ngộ cho người lao động.
Mưa lớn đã quay trở lại khu vực Trung Bộ và phía Bắc của Tây Nguyên. Đây là đợt mưa lớn thứ 3 liên tiếp kể từ đầu tháng 10 đến nay. Theo dự báo, đợt mưa lớn lần này sẽ còn kéo dài đến ngày 18 tháng 10, với cao điểm mưa dồn dập nhất là đêm qua và ngày hôm nay. Trọng tâm mưa lớn nhất cảnh báo sẽ từ Hà Tĩnh tới Quảng Ngãi. Dự báo ở đây mưa sẽ thêm 200-450mm, có nơi trên 450mm. Bình Định, Gia Lai và Kon Tum sẽ có mưa khoảng từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. 11 học sinh đã bị đuối nước khi tham gia hoạt động vệ sinh một con sông tại tỉnh Java, Indonesia. Hãng tin AP cho biết có tất cả 150 em từ một trường cấp 3 tham gia hoạt động nhặt rác dọc hai bên bờ sông. 21 em bất ngờ bị ngã xuống mặt nước và lực lượng cứu hộ chỉ có thể cứu được 10 em. Công tác tìm kiếm cứu nạn đã hoàn tất.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Fortune vào ngày 15 tháng 10, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, ông Kirill Dmitriev đã cho biết, đến cuối năm nay, số liều vaccine Sputnik V và Sputnik Light sẽ đủ tiêm cho 700 triệu người. Trong năm sau, Nga sẽ sản xuất lượng vaccine Sputnik V và Sputnik Light đủ để tiêm chủng cho 1 tỷ người trên thế giới. Đến nay, vaccine Sputnik V đã được 70 quốc gia trên thế giới phê chuẩn sử dụng.
Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, châu Á là nơi sinh sống của phần lớn người suy dinh dưỡng trên toàn thế giới, với 418 triệu người thiếu thực phẩm, chiếm hơn một nửa số người đói toàn cầu. Phát ngôn viên chương trình lương thực thế giới cho biết, hầu hết các quốc gia ở châu Á đã chứng kiến tình trạng mất an ninh lương thực gia tăng do ảnh hưởng của đại dịch tới nền kinh tế xã hội và các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, bão, lũ lụt.
Chính quyền Taliban cam kết tăng cường an ninh tại các thánh đường Hồi giáo theo dòng CIA. Sau vụ tấn công đẫm máu khiến trên 100 người thương vong, tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar của Afghanistan vào ngày 15 tháng 10. Cam kết trên được đưa ra cùng ngày diễn ra lễ an táng các nạn nhân trong vụ đánh bom đẫm máu mà tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng nhận làm thủ phạm.
Trung tâm địa chấn học Iran cho biết một trận động đất có độ lớn 5,1 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Yadansa thuộc tỉnh Kerman ở miền đông nam nước này vào lúc 18 giờ 46 ngày 16 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Theo cơ quan xử lý cuộc khủng hoảng tại tỉnh Kerman, tâm chấn trận động đất nằm ở ngoài vùng dân cư và tới nay trận động đất chưa gây ra thương vong nào.
Chương trình tiếp tục với các thông tin văn hóa, giải trí. Tối qua 16 tháng 10 tại Hà Nội, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Màu Hoa Đỏ lần thứ 14 năm 2021 nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chương trình còn là những phóng sự ghi lại các hoạt động tri ân đến thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cùng các hoạt động nghĩa tình trong hành trình 14 năm của chương trình Màu Hoa Đỏ.
Sau một thời gian đóng cửa để thực hiện công tác chuẩn bị nội dung, Bảo tàng Hà Nội sẽ khởi công trưng bày từ ngày 19 tháng 5 2022 và tháng 10 năm 2023 sẽ mở cửa đón khách tham quan. Những người làm công tác trưng bày bảo tàng kỳ vọng khi hoàn thành, Bảo tàng Hà Nội sẽ trở thành một bảo tàng tiêu biểu đặc trưng cho Hà Nội. Tại đây sẽ trưng bày trên 7.000 hiện vật với diện tích trưng bày trong nhà là 9.000 m², ngoài trời là trên 22.000 m². Nội dung trưng bày của bảo tàng là truyền tải được giá trị văn hóa nghìn năm lịch sử của Thăng Long Hà Nội và là thủ đô của Đông Dương xưa.
Thông tin tiếp theo liên quan đến một tiểu thuyết rất nổi tiếng của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Anh Tuấn Hiệp này, anh có nhớ tiểu thuyết nào của nhà văn này không ạ?
Vâng, nhà văn Vũ Trọng Phụng thì có nhiều tác phẩm nổi tiếng lắm, như là Dứt Tình, Dông Tố, Vỡ Đê hay là Số Đỏ này.
Vâng, đúng rồi đấy ạ. Tôi đang muốn nhắc đến tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Và mới đây, nhà xuất bản Talon của Đức đã thông báo ra mắt phiên bản tiếng Đức tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Bản dịch do nhà báo, dịch giả người Đức Rudion Epic Olsen và dịch giả Hoàng Đăng Lãnh thực hiện. Trong lời giới thiệu về Số Đỏ, nhà xuất bản Talon đã viết: tác phẩm lừng danh của Vũ Trọng Phụng, Số Đỏ thể hiện sự dí dỏm và châm biếm những tác động của thực dân Pháp đối với xã hội Việt Nam trong những năm 1930. Đối mặt với cú sốc của chủ nghĩa đô hộ thực dân, một bộ phận tư sản và trí thức ở Việt Nam không còn cách nào khác ngoài việc hiện đại hóa văn hóa của chính họ. Sách sẽ được phát hành tại Đức vào tháng 12 năm nay.
Nữ ca sĩ nhạc sĩ tài danh người Anh Adele đã trở lại đường đua âm nhạc thế giới với ca khúc Easy On Me sau 6 năm tạm dừng hoạt động. Nữ ca sĩ 33 tuổi nổi tiếng với những bản nhạc trữ tình về chia ly và tiếc nuối đã tạm dừng sự nghiệp từ năm 2015 sau khi giành giải Grammy với album 25 đình đám. Sự trở lại của nàng họa mi từng gây thương nhớ suốt 6 năm qua đã được đông đảo người hâm mộ chờ đợi. Các khúc đánh dấu sự trở lại của Adele đã nhanh chóng đạt hơn 18 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 10 giờ đầu tiên phát hành.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng nay. Tối qua, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh ngoại hạng Anh đã có loạt trận mở màn sau 2 tuần nhường chỗ cho các trận đấu cấp độ đội tuyển quốc gia. Liverpool đã có trận mở màn sớm nhất và mãn nhãn nhất khi giành chiến thắng 5-0, đè bẹp đối thủ yếu hơn rất nhiều là Watford. Firmino lập hat-trick trong khi Salah ghi dấu ấn với một siêu phẩm.
Ở trận đấu diễn ra sau đó ít giờ, Leicester City và Manu đã tạo nên một cuộc rượt đuổi tỷ số ở những phút cuối trận. Tuy nhiên thì phần thắng không thuộc về đội được đánh giá cao hơn là Manu. Leicester City mới là đội xứng đáng giành chiến thắng hơn khi tạo ra lối chơi áp sát và tranh chấp quyết liệt ngay cả bên phần sân của Manu. 4-2 là tỷ số của trận đấu này.
Trong trận đấu diễn ra muộn nhất vào đêm qua, hậu vệ Ben Chilwell đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea đá bại Brentford 1-0 trên sân khách. Thắng trận này, Chelsea đã trở lại ngôi đầu bảng với 19 điểm, hơn Liverpool 1 điểm và hơn nhà vô địch Manchester City 2 điểm.
Lúc 21 giờ hôm nay ngày 17 tháng 10, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu thứ hai trong chuyến tập huấn tại UAE gặp U22 Kyrgyzstan. Đây là trận đấu cuối cùng của U22 Việt Nam trước khi lên đường sang Kyrgyzstan dự vòng loại giải U22 châu Á 2022. Ở trận đấu giao hữu đầu tiên, tuyển U22 Việt Nam đã hòa Tajikistan 1-1.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin
để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của chương trình là các thông tin về thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, nối với vùng áp thấp ngay trên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ nay đến ngày 18 tháng 10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to, ở Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Từ nay đến ngày 18 tháng 10, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Khu vực Hà Nội không mưa, từ gần sáng ngày mai 18 tháng 10, có lúc có mưa, mưa rào, trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần bình an bên gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.